Nhân đạo đại thánh, chương 132, lòng tuyển tôi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại điện chẳng biết lúc nào đã mở ra một ám đạo thông xuống dưới mặt đất, từng tên tu sĩ lũ lượt tiến vào, tiếng bước chân từ sâu bên dưới truyền lên sàn sạt, chúng nhân thuận theo mật đạo kia một đường xoắn ốc đi xuống, chừng sau một nén hương mới đến trước một cánh cửa lớn bằng đồng. Cửa lớn dày nặng mang phong cách cổ xưa, cảm giác tang thương đập mặt mà đến, trên cánh cửa điêu khắc một con cự long bay múa, nhìn sống động như thật. Cửa lớn mở rộng, có sương mù màu đỏ nhạt phun trào ra từ phía sau. Tu sĩ tới đây không hề dừng lại, mà dồn dập tiến vào trong sương mù màu đỏ kia tan biến không thấy đâu nữa, cánh cửa bằng đồng mở rộng, sương đỏ phun trào, phảng phất như có mãnh thú vô hình đang nằm ở bên trong, nuốt chừng từng tên tu sĩ vào bụng. Lục Diệp xếp ngay phía sau Tạ Kim, cùng theo hắn đi vào trong sương đỏ. Nhưng sau khi tiến vào liền bỗng chợt cảm thấy mất đi trọng lực, cảm giác đó đến nhanh, đi cũng nhanh, đợi lúc Lục Diệp hồi thần, trước mặt đã không nhìn thấy thân ảnh Tạ Kim, chẳng những Tạ Kim, ngay cả những tu sĩ tiến vào trước đó đều chẳng thấy đâu. Lục Diệp không hề hoảng loạn, trên đường tập trung tới đây, Kiều Sảo Nhi có hỏi qua một ít chuyện liên quan tới Long Tuyền, Tạ Kim cũng không giấu giếm, giới thiệu rất nhiều, chẳng qua bởi vì tu vi hắn không cao cho nên đa phần những gì hắn biết đều chỉ là đồn thổi nghe được. Trong đó có một điểm chính là trải nghiệm kỳ lạ khi tiến vào chỗ này, tất cả người đi vào nơi đây đều sẽ xuất hiện trong một tiểu không gian độc lập, sẽ không tiếp xúc với bất kỳ người nào khác. Về phần tại sao lại như vậy, Tạ Kim không giải thích được nguyên nhân, chỉ nói theo như trưởng bối trong môn phỏng đoán, nơi đây tựa hồ có liên quan đến bí mật không gian. Lục Diệp quay đầu dò xét bốn phía, sương mù màu đỏ nhạt không tính quá nồng nặc cho nên không hề hoàn toàn che lại hoàn cảnh bốn phía, hắn nhìn một lát, phát hiện nơi mình đang đứng có vẻ giống một gian mật thất, ở trong trung tâm mật thất kia có một tuyền nhãn lớn bằng miệng bát chính đang phun trào ra nước suối dâng trào đi lên không chảy xuôi ra bốn phía, mà rất nhanh liền rót xuống dưới mặt đất, tùy theo nước suối dâng trào, sương mù màu đỏ nhạt cũng theo đó tiêu tán. Gian mật thất này không lớn, dài rộng ước chừng 3 trượng, trừ tuyền nhãn dâng trào nước suối khiến sương mù kia ra thì không còn vật gì khác. Tình cảnh trước mắt khiến Lục Diệp cảm thấy rất mới lạ, hắn không biết những người khác đi nơi nào, nhưng đoán chừng cũng như mình, gửi thân trong một gian mật thất độc lập nào đó. Nơi này hẳn là cất giấu một số bí mật. Lục Diệp không tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu, mấy nhà thế lực phụ cận chiếm cứ chỗ này nhiều năm vậy rồi, thật có bí mật gì khẳng định sớm đã bị bọn hắn tra xét xong. Thời gian không nhiều, Lục Diệp đi đến góc mật thất, vươn tay lấy ra một chiếc bồ đoàn trải xuống, khoanh chân ngồi lên, tĩnh khí ngưng thần. Tạ Kim nói đến chỗ này chỉ cần ngồi xuống tu hành như bình thường là được, tùy theo bản thân tiến hành hô hấp thổ nạp, những sương mù màu đỏ nhạt kia sẽ tự động rèn luyện thể phách cho tu sĩ. Lục Diệp ẩn ẩn có chút lo lắng, đoạn đường từ lúc bắt đầu tu hành tới nay của hắn, chưa từng có lúc nào là bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử qua một phen, quả nhiên, ngồi xuống tu hành như vậy chẳng hề có nửa điểm hiệu quả, sương mù màu đỏ nhạt vờn quanh thân mình kia căn bản không được dẫn vào trong cơ thể. Sương mù này mới là thứ dùng để rèn luyện thể phách tu sĩ, không cách nào dẫn vào cơ thể, tự nhiên không tạo được hiệu quả tôi luyện vốn có. Đối với điều này hắn sớm có cách để ứng đối, Lục Diệp bắt đầu cấu kiến linh văn tụ linh trong linh khiếu. Linh văn tụ linh có thể hóa thành một chiếc phễu cực nhỏ, dẫn thiên địa linh khí vào trong linh khiếu Lục Diệp, nếu sương mù màu đỏ nhạt nơi đây cũng tương tự như thiên địa linh khí, linh văn tụ linh hẳn sẽ phát huy tác dụng. Rất nhanh, một linh văn tụ linh được thành hình, Lục Diệp lập tức sinh ra cảm giác khác lạ, dưới sự dẫn dắt của linh văn tụ linh kia, sương mù được tụ lại thông qua linh văn hình chiếc phễu tràn vào trong linh khiếu. Cảm giác so với lúc tu hành thì hơi có chút bất đồng, khi sương mù tràn vào linh khiếu, Lục Diệp lập tức sinh ra từng tia cảm giác đau đớn, song không tính mãnh liệt, hệt như có người cầm một cây châm nhẹ nhàng chọc vào mình. Cảnh ấy khiến trong lòng hắn đại định, bởi vì Tạ Kim nói đây là hiện tượng bình thường, rèn luyện thể phách không phải trải nghiệm mỹ diệu gì, mỗi người ở chỗ này đều sẽ sinh ra cảm giác đau đớn. Đấy cũng là nguyên nhân tại sao trước đó Thang Võ lại nói chúng nhân phải lượng sức mà đi, tu sĩ thiên phú tu hành càng cao, chỗ tốt được đến ở chỗ này sẽ càng lớn, tương ứng, thống khổ phải chịu cũng càng mạnh. Tùy theo linh văn tụ linh không ngừng phát huy tác dụng, cảm giác đau đớn nhỏ nhẹ kia tiếp tục truyền đến. Chút đau đớn ấy Lục Diệp gần như có thể lơ là bất kể, hắn bắt đầu cấu kiến linh văn tụ linh thứ hai, lát sau liền đến cái thứ ba, cái thứ tư. Thẳng đến cấu kiến ra 30 linh văn tụ linh, Lục Diệp mới khe khẽ hừ một tiếng. Đến lúc này, tùy theo sương mù màu đỏ nhạt kia không ngừng tràn vào, cảm giác đau đớn đã trở nên cực kỳ rõ ràng, không còn nhẹ nhàng giống như kim đâm nữa. Trong cơ thể phảng phất nhiều thêm hàng chục cây châm dài, không ngừng du tẩu đâm xuyên trong khắp toàn thân. Lục Diệp tạm thời dừng lại cấu kiến linh văn, bởi vì hắn cảm thấy cứ tiếp tục như vậy, bản thân sợ là khó mà kiên trì được nổi. Cảm giác đau đớn càng lúc càng mãnh liệt, thẳng đến lúc cực đại, Lục Diệp phát hiện cả người như đang bị thiêu đốt, bắp thịt toàn thân gồ lên cao cao, trán nổi gân xanh, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Đau đớn kịch liệt khiến mồ hôi hắn tuôn ra như suối, quần áo ướt đẫm. Nhưng ngay sau đó, cảm giác đau đớn kia lại bắt đầu được làm dịu, mặc dù không hoàn toàn biến mất, song so với trước thì đã đỡ hơn nhiều. Lục Diệp ổn định tâm thần, lần nữa cấu kiến linh văn tụ linh. 31, 32, thẳng đến 40 mới dừng lại. Lại đến một mốc cực hạn khác tương tự như cảm giác truyền đến vừa rồi, cơ thể lại bắt đầu thiêu đốt, sau đó đau đớn lại được làm dịu. Hắn lần thứ 3 cấu kiến linh văn, thẳng đến tất cả linh khiếu đều được gia trì linh văn tụ linh, tổng cộng 54 nơi. Sương mù màu đỏ nhạt quanh bốn phi chen chúc mà đến, để cho Lục Diệp thôn phệ, hắn nắm chặt song quyền, gian khổ chịu đựng, thân thể không ngừng run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, trong đầu bỗng chợt xuất hiện hai tròng mắt to lớn màu đỏ máu, từ giữa không trung nhìn chằm chằm vào mình, trong đôi tròng mắt màu đỏ ngòm kia tràn ngập khí tức hỗn loạn và giết chóc, dưới ánh nhìn đăm đăm của nó, Lục Diệp chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Như thể chỉ một chớp mắt, lại như ngàn vạn năm, Lục Diệp mở choàng mắt, trước mặt lại chẳng có gì cả. Nét mặt hắn kinh nghi bất định, không biết vừa rồi đến cùng là ảo giác hay cái gì khác, nhưng vừa rồi dưới ánh nhìn đăm đăm của đôi tròng mắt màu đỏ máu kia, hắn rõ ràng nghe được một tiếng nói già nua, thanh âm kia nói một câu gì đó, đáng tiếc Lục Diệp không nghe rõ. Đau đớn trong thân thể chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn tan biến, bụng kêu ùng ùng, cảm giác đói bụng mãnh liệt truyền đến. Phốc phốc, thanh âm kỳ quái truyền ra, Lục Diệp định thần nhìn lại, chỉ thấy ở tuyển nhãn giữa mật thất có thứ gì đó tùy theo nước suối phun ra. Hắn kinh nghi bất định nhìn một lát, muốn đứng dậy đi lấy, nhưng mới đi ra chưa được mấy bước liền phát giác không đúng. Thân thể mình, hệt như có chút mất cân bằng, không phải loại mất cân bằng khi đầu óc choáng váng, mà là hắn hơi không quen với chính thân thể mình. Hắn rõ ràng muốn đi đến bên cạnh tuyển nhãn, nhưng chỉ sau mấy bước hắn liền đã vượt qua tuyển nhãn, đi tới đầu bên kia mật thất, thiếu chút đâm sầm vào tường. Vội vàng dừng bước, nhắm mắt lại, yên lặng tra xem bản thân. Khí huyết bản thân so với trước thì có vẻ dồi dào không chỉ gấp đôi, một thân huyết nhục cũng trở nên càng thêm mạnh mẽ có lực, hắn nhẹ nhàng nắm tay, lực lượng cường đại cuộn trào. Thể phách được đến đề thăng vô cùng khoa trương. Đây mới là nguyên nhân khiến hắn tạm thời mất đi khống chế với thân thể của chính bản thân mình, bởi vì lực lượng hắn để thăng quá lớn trong khoảng thời gian ngắn, tốc độ cũng tăng lên rất nhanh, nhưng tư duy lại vẫn chưa kịp thích ứng với để thăng của cơ thể. Tĩnh hạ tâm thần, phát hiện hết thảy bốn phía tựa hồ đều trở nên chậm lại. Long Tuyền tôi luyện có thể có được hiệu quả lớn vậy à, Lục Diệp không khỏi có chút kinh nghi bất định. Không phải như vậy, nếu Long Tuyền tôi luyện thật có hiệu quả khổng lồ như thế, nơi đây sớm đã bị Đại Tông Môn đỉnh cấp chiếm đoạt rồi mới đúng, làm gì đến lượt Thanh Vũ Sơn và Thái La Tông đi cử hành Long Tuyền hội. Tuy nói trụ sở Đại Tông Môn đỉnh cấp đều nằm ở trung tâm chiến trường, nhưng bọn hắn chỉ cần phái một vài người đi qua đây canh chừng là được. Trước đó Tạ Kim từng nói qua tôi luyện trong Long Tuyền đúng thật rất có ích, nhưng không đến mức khiến người thoát thai hoán cốt, so với những bảo vật tôi thì được các đại tông môn đỉnh cấp chiếm giữ, Long Tuyền vẫn thua kém rất nhiều, cho nên mới dặn bọn Lục Diệp đừng ôm hy vọng quá lớn, chỉ cần nỗ lực hết sức là được. Chẳng qua trừ rèn luyện thể phách ra, Long Tuyền còn có một tác dụng khác, đây mới là nguyên nhân khiến đệ tử những đại tông môn kia tới phân một chén canh. Nhưng giờ đây Lục Diệp lại rõ ràng cảm thấy bản thân như được thoát thai hoán cốt. Hắn hít một hơi thật sâu, từ từ bình phục tâm thần, xoay người, bắt đầu chậm rãi dạo bước trong mật thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đầu không quá thuận lợi, hắn như thể đứa trẻ vừa mới bắt đầu tập đi, chỉ cần sơ ý một chút liền sẽ đụng tường, nhưng đi vài vòng, dần dần thích ứng với thân thể biến hóa, tình hình liền cũng theo đó chuyển tốt. Thẳng đến khắc này hắn mới phát hiện, sương mù màu đỏ nhạt vốn tràn ngập quanh bốn phía đã tan biến vô ảnh vô tung, tuyển nhãn kia vẫn đang dâng trào nước suối, lại không thấy có sương mù tràn ra. Cảm giác đói bụng càng mãnh liệt, hệt như đã rất nhiều ngày chưa ăn thứ gì. Lục Diệp tạm thời không để ý tới thứ phun ra từ tuyển nhãn kia, tiếp tục dạo quanh trong mật thất, vừa dạo bước vừa lấy ra ít thịt khô trong túi trữ vật để điền bụng. Ăn liền mười mấy cân thịt khô, lúc này cảm giác đói khát mới vơi đi. Keng, tiếng vang réo rắt truyền đến, Lục Diệp trước là khẽ giật mình, sau đó mới hồi thần. Keng keng, tiếng vang đột nhiên dồn dập, Tạ Kim nói qua khi chuông vang 3 tiếng, đồng nghĩa với thời gian đã hết, tất cả mọi người đều phải rời đi. 3 ngày qua rồi, Lục Diệp không khỏi kinh ngạc, hắn cảm thấy mình mới ở chỗ này chừng khoảng nửa ngày mà thôi. Trước khi tiếng chuông sau cùng vang lên, hắn bước nhanh đi đến bên Tuyển Nhãn, vươn tay lấy đi thứ phun ra từ trong Tuyển Nhãn khi trước trực tiếp nhét vào túi chữ vật, thậm chí không kịp tra xem đến cùng là cái gì. Cảm giác mất đi trọng lực lần nữa truyền đến, Lục Diệp chỉ cảm thấy hoa mắt, thoáng chốc liền đã xuất hiện trước cửa lớn bằng đồng. Bốn phía toàn là người, nhốn nha nhốn nháo, hiển nhiên chúng nhân đều bị đưa tới đây, mùi hôi thối truyền đến, khiến Lục Diệp không nhịn được khẽ nhíu mày, mùi này cực kỳ nồng liệt, hơn nữa còn không chỉ một loại, đã có không ít nữ tử bị mùi kia kích thích cho không ngừng phát ra tiếng nôn khan. Mau đi ra, thối quá, có người kêu to, dẫn đầu bước lên đường phản hồi. Cách chương.